chữa đỏ cái điều ác mình thêm điều lành liền. À, trong này nói là nghe điều lành là phải sửa liền đó, sáng nghe là chiều đổi là gì đó, hay mà liền, tức là buổi sáng buổi chiều liền, chứ không phải là sáng nghe rồi năm sau mới đổi không được. Phụng trì kinh giới và căn nghèo được của báo, trong này nó luôn luôn nói kinh giới và căn nghèo được của báo đó, nó quý lắm, thấy không? Đó. Chứ đừng có như mà kia mình cứ tu mới an vui hạnh phúc mà mới tu là không có được. Cái đó là những cái báo, nhưng mà nhiều khi của báo mình chưa biết xài thôi, chưa biết xài thôi. Chẳng hạn như hồi xưa mình chưa biết như người ở Việt Châu vậy đó, hay hồi xưa ở kế một cái bình cái mỏ kim cương vậy đó, mình đâu có biết đâu. Sau này nó bắt đầu là người Tây Ban Nha, người Mễ rồi qua Tây Ban Nha rồi Bỉ rồi nó qua nó mới khai thác rồi đó mới biết là kim cương quý thì nó băng cắp rồi bị nó cộng. Chứ hồi xưa mà nếu mà mình lấy mà để ở nhà mà đẹp đẹp kim chơi sao này mà sao là nghĩa là mình có tiền rồi. Sau này bắt đầu là như nó của báo á, như kinh điển như của báo mình cứ đem bỏ ra sẵn đi. Sau này là có cơ hội lấy ra xài là có tiền rồi. Không để kinh giới cả nhà được của báo. Thành ra mình phụng tức là cẩn trọng á, trì tức là theo đó mà sửa đổi như thần khẩu ý của mình á, giống như người mèo được cửa báo vậy đó, thì đừng tất cả những cái báo nó sẽ đến với mình. Sửa đổi quá khứ, tu hành tương lai, những cái việc mà quá khứ nó xấu á ha, thì mình không nên làm lại nữa, và mình sẽ tu hành làm sao cho tương lai được giống cái thiện, giống như kinh giới nó nói. Rửa lòng đây tức là tẩy cái tâm, tức là cái tâm có những cống quế này kia đó, tham sân si phiền não, là khỏe là giận hờn tật đố cuốn, tức là nói dối xỉm, tức là nói không quẹo vân vân, cái đó những cái đó thì nó gọi là những cái cấu quế trong tâm, trong danh từ đạo Phật nó gọi là những cái phiền não. Thì mình phải tìm cái cách, những pháp đối trị, rồi cách đối trị mình bắt đầu là mình không cho nó xuất hiện nữa. Rửa lòng là cách dùng đối trị đó, cũng như chất dơ thì mình đổ nước mình quét, là dùng cái đối trị rửa là gì đó, nên là có dính dơ là anh phải rửa, anh phải thanh tịnh. Thanh tịnh nó thường thường là thanh tịnh bằng cách các pháp đối trị, trong một số trong cái pháp đối trị đó là một số là pháp trường định đó. Còn bên đại thừa thì nó lấy cái pháp bồ đề tâm nó giúp hết các pháp đó. Rửa lòng đổi hạnh, hạnh này tức là những cái hành động của thân và khẩu, thân khẩu đổi hạnh, tức là những thân khẩu là phải sửa cho nó lợi cho nó trúng theo cái kinh giáo nó dạy, kinh giới nó dạy. Tự nhiên cảm giác sở nguyện ắt được ha, thì cái đó là mà giờ rửa lòng tức là sửa được cái ý nghiệp, hay đổi hạnh tức là sửa được cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp, tức là bây giờ ý nghiệp tùy thiện hành, giờ thân nghiệp tùy thiện hành, khẩu nghiệp tùy thiện hành, ba cái này tùy thiện hành đó, thì nó sanh ra thiện nghiệp hết. Tại vì mình làm hành tạo tác cái gì cũng thiện, khẩu cũng thiện, thân cũng thiện, ý cũng thiện, thì tự nhiên nhân quả rồi nó ứng nhau, cảm giác nhau. Thì khi mà nhân quả ra có những cái quả nó, quả gì thuộc nó phát sanh cho mình, hay là quả ly hệ nó phát sanh cho mình, ly hệ quả đó là mình không có dính mắc với nó nữa, rồi cái được cái ác đó, hay là tăng thượng pháp lành mình lên, rồi tăng thượng quả nó phát sanh cho mình, hay vân vân gì, thì những cái quả bắt đầu nó phát sanh lợi lạc cho mình, thì tất cả đó cái sự nguyện đều viên thành đó. Thì toàn bộ Phật mới nói là toàn bộ trong cái giáo lý của Linh Phật đó, ngay lúc trong thế gian mình tu đó là tu trong nhân quả hết, thành tu nhân quả phải tập được cái nhân nào thiện, cái nhân nào ác, tập cho thiệt là rõ ràng minh bạch. Mà bây giờ khi mà thiện làm thiện thì biết cái nào trợ cái thiện để mình tập, có những cái thiện đó là thiện nhưng mà cũng có pháp khác cũng là thiện, nhưng mà hai pháp tập chung nhau nó cản trở. Ngay như cái thiện tu niệm Phật đó với cái thiện tu thiền, hai cái thiện nó đi nghịch, một cái lấy vô tướng, một cái thiện dịch tướng, nhưng mà tập song hành hai cái không có nào tiến á. Càng như mà giờ cái thiện của niệm Phật với cái thiện của lễ bái nó là trợ, thành ra mình biết thiện, phải biết cái thiện nào là trợ cái thiện nào, thì mình tu hành cho thích hợp thì từ từ thì mình sẽ đổi được hết. Sẽ sáu tầng 20. Phật đi đến đâu thì mọi người trong các quốc gia thơm ấp phường sớm tụ lạc, không ai chẳng được ngài giáo hóa. Tức là Đức Phật á thường thường ra đời đó ha, vì một cái gì thấy chúng người cái tâm nguyện là muốn giải thoát hết tất cả những cái khổ não cho chúng sanh và muốn cho sự chúng sanh được sự an lạc vô thượng. Nếu mà đại thừa nó nói là làm cho phân gặp được Phật tri kiến. Phật tri kiến á tức là cái tánh lạc. Tánh lạc trong cái Phật tri kiến, cái Phật tánh á, Phật tánh nó có năm cái bản tánh là thường lạc ngã tịnh. Đại khái của Nguyên Thủy nói là một thích ba đời vì một cái nhân duyên là muốn giải từ tất cả khổ chúng sanh và muốn cho chúng sanh được sự an lạc tối thượng. Mà đại thừa thì nói là Phật tri kiến, vậy tri kiến nó có cái thường lạc ngã tịnh tức là an lạc tối thượng, bài hát đều giống nhau hết. Vì Phật có cái bản hoài như vậy đó, nên đi đâu Phật sẽ pháp hết rồi. Pháp giáo hóa không. Cái giáo hóa đó nó có nhiều cách giáo hóa đó. Giáo hóa bằng khẩu nó gọi là giáo pháp, thuyết pháp giáo hóa. Giáo hóa bằng thân, khi mà ai mà té xuống thì Phật nâng đỡ lên. Rồi giờ cái giáo hóa bằng thân, dùng cái những thân hành động á, từ hòa êm ái này kia, rồi cũng như là cái gì thì theo là bệnh nên mà Phật xuống tắm rửa cho cái hành động gì đó, lấy hành thân để mà nói là như biểu hiện cái từ bi quý vị nè, nên bắt chước ra là hành động như thế này, thế này. Thành ra cái giáo hóa đó là hai cách giáo hóa, dùng cái khẩu giáo thì ra kinh điển ngôn từ thuyết pháp. Thân giáo là cách đi đứng, đó là quay nghi đó, đi đứng vân 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 vân, cái cách cử động về thân và khẩu nó thì nó gọi là dụng về động về thân thì nó gọi là thân giáo. Thân giáo thì là nó cũng như là dùng cái thân của mình để làm cái gương để giáo hóa chúng sanh, thì hai cách giáo hóa, không ai chẳng được ngày giáo hóa. Thiên nhờ cái giáo hóa, nhờ công đức của Đức Phật đó thì thiên hạ hòa thuận, mặt trời mặt trăng sáng tỏ, mưa gió đúng thời, tai ương tật dịnh chặn khởi, nước giàu dân yên, vũ khí trở thành vô dụng. Đó giáo hóa của Phật là giáo hóa trong cái từ bi bác ái đó. Thành ra chúng sanh nó càng ngày càng thương mến lẫn nhau, đoàn kết thương mến này kia rồi giúp đỡ lẫn nhau, thành ra lúc đó là chiến tranh không có. Còn nhờ cái công đức người nào cũng làm lành hết, nhờ cái giáo hóa đó ai cũng làm lành hết đó, thì tự nhiên cộng nghiệp nó phát sanh, cái những quả lành nó phát sanh, cộng nghiệp phát sanh thì tự nhiên là không có tật bệnh, không có thiên tai, mặt trời mặt trăng nó luôn luôn nó mát mẻ, nó sáng tỏ, cây cóp được mùa vân 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 vân, thì do đó là công đức lành của chúng sanh mà nó chiêu cảm cái đó. Thì Phật á, đôi lúc thì Phật nói là chúng sanh sống là do cái tế nghiệp của mình, ở đó bị mưa bão tai nạn quả tai thiên tai động đất là cướp giật nạn dịch vân vân á, là cái dùng chúng sanh á là đa số là làm ác, nghiệp ác nó nhiều thì nó chiêu cảm cái quả đến. Còn mình làm lành á thì chiêu cảm cái tốt lành, cái hạnh phúc đến. Đó là một đôi lúc Phật thuyết như vậy. Đôi lúc thì Phật thuyết rằng là mình làm lành á thì cái công đức mà lành của mình á nó cảm lên trên cái cõi trên mình. Cái cõi trên mình là cõi Tứ Thiên Dương. Thì Tứ Thiên Dương này đó thì nó sẽ ban lành cho mình. Tại vì trong kinh điển của đạo Phật á, cái cõi trời trên á thì nó có cái năng lực nó thấy được cõi giới, và nó năng lực nó có cái quay quyền với cõi giới. Họ nói là nếu mà cái thế gian này là thường làm lành đó, đó thì cái Phật nói là Tứ Thiên Dương nó hộ trì, nó làm cho tập dịch không phải xảy ra, mưa điều gió thuận này kia đại khái vậy đó. Thì thực sự ra Tứ Thiên Dương đó thì cũng là một cái chiêu cảm đó. Thì mình thiện mấy Tứ Thiên Dương do tu pháp thiện mà thành, và là khi mình làm thiện thì họ thấy mình như là đồng loại đồng chí vậy đó, thì họ xuống nó hỗ trợ thôi. Còn cái hạn như mình làm ác thì nghịch với họ, mà họ có quay hơn mình thì họ phẫn nộ hoặc là để cái đụng lum ra thôi. Thành ra nhưng mà trong kinh điển Phật nói là cái quan trọng nếu mà về tự lực á, thật sự ra là cái là cái nghiệp lành nghiệp dữ mình chiêu cảm cái quả cái phước. Thành ra cái gì mà muốn thế gian nó an ổn, nó thanh tịnh, nó là thường thường phải khuyến khích nhau làm thiện. Chẳng hạn như mình thấy cái việc đó là nên cứu tế, mình xúm nhau mà khuyến khích nhau cứu tế. Việc đó là nên hùng hạp để mà xây chùa xây chiền để mà có chỗ sở, thành nên khuyến khích nhau là thì cái tâm người ta mà càng làm nhiều chừng nào đó thì cái thế gian nó càng yên ổn chừng đấy. Ông sư phụ tôi đầu tiên ổng qua đây là thì ổng xây cái tháp, thì cái đợt đầu tiên ổng đệ tử giàu không à, thì ổng quyên được mấy năm thì ổng xây được cái tháp lớn lắm á, tháp nó nghĩ nếu mà kể được cái tháp ở bên Tây Tạng là lớn nhất Tây Tạng á, lớn và cao nhất Tây Tạng á, thế không là Mỹ cho Việt Nam cho cũng nhiều, tổng cộng lên là xây cái tháp đó cũng phải tôi nghĩ chứ không nhân động gần mấy trăm ngàn á, rồi ổng xây về tới cái tháp thứ ba thứ tư vậy rồi, xây rồi tưởng ổng yên rồi, ổng nói là tại vì chiến tranh nhiều quá đi. Ông muốn xây một cái tháp, cái dùng linh địa đó, đem tất cả kinh điển của Tây Tạng bỏ hết rộng, rồi ta xá lợi tượng Phật thì bỏ hết rộng á, rồi bắt đầu là chiêu hết cái chư tăng của đồng phái lợi là làm cái đàn tổng là trì tụng suốt là 3 tháng rồi để làm cho cái tiếng tai nạn nghiệp thuộc thế giới nó bắt đầu nó không có xảy ra nữa, chứ không phải trong tương lai nó sẽ tăng nghiệp qua cái cầu giống như là dân tộc Maya mà trên kia nó nói vậy đó. Mình tưởng là yên chuyện rồi, mấy năm sau hôm qua nó không xong, ông nói tháp thì xong rồi nhưng mà nó không xong, không nói sao vậy. Ông nói ở đây cúng dường ông không phải với cái tâm ông cầu hòa bình, Không vì vậy mà cúng cho ổng á, giữ cái tâm á, là tại vì thương ổng thôi à. Đâu, tâm lực chúng sanh không có mong cái đó.
Không biết hay
là... nó thất bại đâu, bây giờ không phải cúng nhiều, muốn ai cũng cúng hết trơn á. Mình khuyến khích người chúng đúng phần phần giúp cái tâm thực sự tha thiết là muốn cho cái đó. Đâu, mình muốn công đức này nó trấn áp bởi vì thì nó có lực. Nó làm cái thứ hai, rồi bây giờ làm cái thứ ba, nó thấy mình thực sự cái chúng sanh mình là tình cảm. Cái hạn như bây giờ, ví dụ như mình nói ví dụ như từ chủ trường anh tin đóng đóng đi, tôi có nói Phật tử đây, tôi thấy những người đóng góp, thực sự có hai ba người đóng góp tôi đủ rồi, có người cúng cả ngàn nữa mà, hai người ta nó đúng, còn mấy người lạ đâu cúng, thực sự cái đó là cái khuyết điểm nhất á, cái tâm mình mới chuyển pháp lên cầu là người nào phải có tâm á, người ta tâm mà nếu mà đông cầu người nào cũng đóng góp mà ít không không cần nhiều phải không, mà có đóng góp gì đó tức là cái tâm họ muốn cái pháp Phật lưu truyền, muốn cái này thành tựu, muốn cái pháp A Di Đà này nó xiển dương hết để cho người ta có lợi lạc, thì những cái tâm muốn đó tự nhiên nó tạo thành cái lực pháp nó chuyển, cái đạo tràng mình cũng chuyển nữa. Ngoài nếu mà sợ tình cảm á thì nó không có mạnh, nó có mạnh thì vậy đó. Còn sư phụ tôi không có làm mấy công chuyện đó, thành ra mà ở xã hội mà cộng nghiệp mà điều lành hết tự nhiên nó chiêu cảm cái lành đó. À thua rồi ăn nó thua, tổng là có người công đức như ít công đức nhiều nữa, cái hàng như cái dùng nó ác hết trơn nó tội không, nhưng mà những cái ác đó là loại ác nhỏ. Dịch hàng có một vị thánh nhân xuất hiện ở dùng đó, thánh nhân thì phải tu lâu lắm họ mới được thành thánh, thành ra mặc dù có mình ơi họ thành thánh thôi, nhưng mà cái công đức bao nhiêu đời họ tu để tích tập kiếp này họ thành thánh đó, công đức nó nhiều, thành ra một dùng nào có thánh nhân xuất hiện đó là mưa thuận gió hòa hết, mặc dù chung quanh nó hát đóng vậy đó mà nó vẫn mưa thuận gió hòa. Là tại thực sự cái một chỉ có một người, nhưng mà người này là muốn thành thánh là công đức dữ lắm mới thành được, thành ra công đức nó làm thành ra trấn áp nguyên cái vùng vậy đó. Thành ra nói là vùng nào mà có thánh nhân xuất hiện á là cái vùng đó là tập kinh không có nè, trộm cướp không có nè, hay là mưa thuận gió hòa nè, đủ thứ hết trơn á. Cái đó là mình nói chuyện đặc biệt phải không? Cái đại khái mình nói là cái vấn đề mà muốn mua thượng gió hòa là không có đặc dịnh đó, cả dùng đó ai cũng tiện hết là số 1. Tự động nó chiêu cảm cái đó. Thời có Phật á, thời có Phật thì đa số là mấy cái chuyện mà thiên tai bổ lục là nó không có nhiều, không có ít, nó không có. Nó tại vì nhờ công đức Phật. Thành ra cái này nè, mặt trời mặt trăng ra mưa gió đúng thời, tai ương giặc tịnh dẫn khởi nước vào dân yên. Vũ khí trở thành vô dụng. Sùng đức tức là tính mộ về cái vấn đề đức độ. Đức độ là Phật đây là giới. Hưng nhân tức là làm cho mạnh mẽ cái sự từ nhân từ. Nhân này tức là nhân lệ nghĩa trí tính á. Cái nhân từ nhân này là cũng như là cái lòng thương mến người ta, nhân này bên kia nó là nhân lệ trí tính á, nhân này tương tự như giới sát vậy đó. Nhân tức là cái lòng không nỡ thấy chúng sanh chết chóc. Bên đạo hổng nó luận vậy đó, nhân nghĩa là vậy đó. Thật ra nó là nhân đây tương đương với sát, bên kia sát, thế mình không sát á là tại vì mình không muốn cho loài vật nó chết chóc, nó đau khổ. Thành ra cái này cũng nói thành ra sùng đức, hưng nhân, chăm tu lễ nhượng tức là những cái gì mà nó gọi là lễ, chẳng hạn như không tà dâm, nó lại gọi là lễ nghi, giúp nhau cho nhượng này tức là nhường nhịn nhau. Có rồi chia bớt cái này cái kia rồi không trong tôi lẽ nhựa nước không nào tạt chẳng có quan uổng. Chẳng quan uổng này tức là bị quan á, bị quan người ta tiếng tai bay quả gió này kia, bị quan uổng này kia đó ha. Mạnh chẳng hiếp yếu, ai nấy đều được vừa lòng. Nó thời Đức Phật là vậy đó. Phật thì nhờ công đức Đức Phật và ngài cũng đem cái giáo hóa bằng thân và khẩu á, là khiến cho chúng sanh đều sửa tăng tấm thành tánh tốt hết trơn, thành ra tất cả nó đều nó thuận, nó đều được hạnh phúc. Sùng đức thân nhân, lễ phép vân vân, do đó là không có vũ khí nước vào mạnh vân vân.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm đất cả để tự gia chúng thành sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi chánh kinh. ta thương xót các ông còn hơn cha mẹ nghĩ đến con. Thành nên trong cái kia nó nói là thường thường á, mình thường thường là mình đọc cái chữ như từ phụ, tứ sanh từ phụ không? À, là cha, người cha, người cha, người cha mà thương mến á, từ cái là muốn ban vui đó, là của bốn loài chúng sanh. Thành ra luôn luôn là chư Phật á, giống như cha mẹ là luôn luôn mà muốn bảo vệ, bảo bọc, che chở hộ niệm cho mình. Nó thì đúng ra cái đó là trên đường Bồ Tát hạnh á, một trên đường Bồ Tát hạnh là mình muốn độ tất cả chúng sanh, mình muốn chúng sanh đến tại pháp ôm an lạc khúc ráo. Còn thực sự cái hiếu của thế gian mình nó chỉ đưa cha mẹ mình đến đến một cái mức độ an lạc, trong cái là nó là tạm thời thôi, nó không được rốt ráo. Thành ra phải nó trong này thành ra cái việc cái lòng mà thương con, muốn con an lạc thì Đức Phật cũng giống như ba cha mẹ mình vậy đó. Nhưng mà cái trí tuệ Phật thì biết rằng là cái an lạc thực sự á là an lạc giải thoát sanh tử luân hồi. Thành ra thường thường là chư Phật khi mà gieo duyên cho mình, tác duyên cho mình đều muốn cho mình cuối cùng đạt được cái đó. Thành ra nó mẹ nói là ta thương xót các ông còn hơn cha mẹ nghĩ đến con. Hay sẽ lập tiền đủ mọi cách giúp đỡ mình, không những trong kiếp này mà còn trong những kiếp khác. Thành ra đây là Bậc Thích Ca nói, ta trong đời này làm Phật, dùng cái thiện công kích cái ác, dẹp tan cái khổ sanh tử, khiến cho các ông đạt được năm đức, đạt được vô vô di. Năm đức chính là sự thiện, làm cho hành năm điều thiện, bỏ năm điều ác, quay lưng với trần cảnh để trở về giác ngộ, nhổ tận cái gọi của sanh tử luân hồi. À, để đạt được thường lạc vô di. Năm điều kiện cho mày nó không có nói rồi. Đủ ác thường thường lấy trong cái giới thôi. À, giờ là sát đạo, dâm vọng tủ gì đó. Ngược cái năm cái ác là năm cái điều mà chẳng hạn như vi phạm giới đó. Thành ra đạt được cái vô di. Cái vô di này là danh từ hồi xưa. Danh từ hồi xưa thường thường là hồi xưa là tạo nó dịch cái niết bàn, nó thành ra dịch cho bằng chữ vô di. À, vô di nó có nghĩa là niết bàn thôi chứ không có gì hết đó. À, thì niết bàn cái gì học rõ trong cái giờ tứ thập nhị chương rồi. Thì trong cuộc đời của Phật này nè, trong cái đời của Phật, cái Phật Thích Ca mình nè, là cuộc đời có thiện có ác. Thành ra cái lối dạy của Phật Thích Ca mình á, là dạy của mình á, là theo cái dạy tứ chính cần, là ngăn ác mà sanh thiện, ngăn ác sanh thiện. À, bây giờ muốn ngăn ác á thì dùng cái đối trị. Bây giờ cho cái pháp mình giải đãi thì bây giờ có cái pháp đối trị để cho mình sanh ra tinh tấn. Thường thường cái pháp mà đối trị sanh tinh tấn á, thường thường cái pháp nữa gọi là quán cái sự lợi ích của pháp. Ví dụ bây giờ lúc nào mà giải đãi quá đó thì bây giờ mình ngồi lại, mình ngồi cái dụ mình làm Phật thời gian mà giải đãi thì mình phải quán lại cái lợi ích của cái pháp nhập Phật. Một Phật tức là bỏ cái không lao ích mà một đời thoát hẳn sinh tử luân hồi này khái gì đó, hay có thể đái nghiệp giảng sanh vân vân, có thể là trừ hết các chướng, khi mình lâm chung các chướng nó không có xâm phạm được, rồi tự nhiên mình hăng lên. Rồi quán cái nhiều khi phải ngồi lại quán là cái thân người là thiệt là quý, mình sanh ra được cái thân không phải là quý, tự nhiên mình đâm ra mình trong cái quán cái thân người là quý đó, thường thường là nó quý để mà học pháp. Thành nay mình gặp được cái bánh pháp rồi đó, mình bỏ thì uổng để mình phấn tấn lên. Thì cái đó thường thường đó là để mà thí dụ là cái một cái pháp mà đối trị là gì đó. Chẳng còn những pháp đối trị mà rõ ràng nhất á, chẳng hạn như là cái pháp đối trị cái tham thì gọi là quán gì bất tịnh, gọi là quán gì vô thường. Thì mà tự nhiên là cái tham mình không có dính mắc nữa đó, đại khái đó là đó là cái lối dạy của Phật á, là dùng cái thiện công kích cái ác. Đó là cái thiện, tức là cái đối với Phật những cái gì mà làm ngăn trượng con đường thánh đạo mình, nó trở thành là nó gọi là ác pháp. Thành ra những cái gì mà ác gọi là ngăn trượng thánh đạo thì Phật đưa ra pháp đối trị cho mình. Rồi khi mà đối trị rồi đó thì đương nhiên là nó các loại ác nào chưa phát đã phát sanh thì làm cho nó diệt tận, nó không phát sanh được, phải đối trị thì nó phát sanh. Còn có cái ác là đã phát sanh thì cũng như là nó không cho nó phát sanh nữa. Còn cái thiện phát sanh thì phải là cố gắng làm cho phát sanh thêm, phát sanh thêm tức là tinh tấn á. Nếu tinh tấn còn cái thiện nào mà chưa phát sanh thì nó làm cho phát sanh. Thì muốn làm cho cái thiện pháp nó phát sanh đó, thường thường là phải đương vào cái kinh điển, tại vì cái kinh của Phật dạy đó là toàn là bộ là thiện, nó dạy cho mình. Thành ra thật sự á, quý vị học sau này học á, đừng bị cái lỗi của mấy thầy cũ của mình. Thực sự cái pháp Phật nó đầy đủ hết cả những thừa nào nó cũng có dạy mình hết trơn á. Nhiều khi mấy thầy mình hồi xưa đó học về Khổng giáo rồi bắt đầu mới qua đạo Phật, thì đôi khi mà vào bên đạo Phật rồi đó thì đem cái thiện nhân đạo của Khổng giáo ra dạy. Thực sự ra cái điều Phẩm giáo nó không bằng cái nhân thừa của đạo Phật. Nhân thừa đạo Phật nó hơn nhiều lắm. Chẳng hạn như cái lối đó, chẳng dụ một đồ một những cái lối đó, chẳng hạn như lối của Tổ Ấn Quang. Tổ Ấn Quang đó là mình, Tổ Ấn Quang thì mình không cắt được, là ổng bẩn bản chắc cũng là người Tàu.
Ông người Tàu thì đương nhiên là Khổng Giáo là cái gọi là cái cũng là gọi là cái nó đi bao nhiêu đời kiếp nay nó còn, nó tồn động trong xương cốt người Tàu rồi. Còn mình không phải người Tàu, cái vấn đề nó mình cái mà ông Tàu thì mình đâu có bị ảnh hưởng nặng gì cái đó. Thành ra thực sự ra cái chuyện gì chỉ cần lấy cái thiện của Phật giáo ra đó, trong cái nó dạy trong cái những dạy về Phật giáo, dạy cho cô Bồ Tát dạy nhiều lắm, lấy là giảng là đủ rồi. Hay mà nó dồi vào mà đúng theo tinh thần của đạo Phật, Phật dạy cho mình nhân thừa là đặt nền tảng, trong đó có những một ẩn tàng những cái nhân chủng để sau khi mình sau này những kiếp, hoặc là trong ngay cái kiếp nhân thừa này, hay là trong những kiếp tương lai, cái nhân chủng của đạo Phật dạy trong nhân thừa của đạo Phật dạy đó ha, là nó phải nhân để nó sanh ra cái quả là quả xuất gia sau này cho mình, và tu hành nó thuận lợi chứ không phải đúng cái nghĩa nhân thừa theo Khổng Giáo. Cái gì giờ hồi đó Khổng Tử đặt nhân thừa là đặt trong thời gian phong kiến, là để mà mấy đệ tử của Khổng Giáo là làm quan cho vua được không à? Không phải cái lối của nó thực sự nó bị méo mó, nó bị méo mó theo cái lối mà vận dụng của thế gian. Trên đạo Phật nó tăng người bình đẳng mà đâu có cái vụ mà vua quan gì, không có những cái nghi lễ đó. Sự học đạo Phật học đầy đủ á thì nó đầy đủ hết, không cần phải đi thêm cái gì hết trơn á. Thành cái thiện của đạo Phật á là tất cả phát thiện và công điển đạo Phật á nằm nhiều nhằm mục đích á, nên điều dẫu nằm trong nhân thừa đi nữa thì nó cũng là một cái nhân chủng, nó là một cái chủng tử để sau này á nếu mà mình có cơ hội thì cái nhân chủng này nó sẽ nảy mầm để nó đẩy cho mình đi tới cái thiện rốt ráo của cái thiện mình giải thoát. Mặc dầu cái thiện đầu tiên mình đi là cái thiện nhân thừa, thành ra ngũ giới của đạo Phật đặc biệt nó hay lắm. Ngũ giới đạo Phật dạy cho mình á, để sau này mình khi mình trở thành con người đó, là con người nó đầy đủ thông minh, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ nhàn hạ, đầy đủ hạnh phúc để mình đi vào con đường xuất gia nó dễ dàng. Còn cái nhân thừa của Khổng Giáo nó phải là gì? Cái nhân thừa Khổng Giáo là gì? Khổng Giáo là mà đại ra nó đầy đủ những cái ta đó để làm quan là gì thôi à? Để mà có trong thế gian này làm người kẻ hùng kẻ sĩ, chứ không phải là để xuất thế gian, để nó xuất thế gian. Mà còn cái nhân thừa của Phật giáo là cái nhân chủng để sau này mình xuất thế gian, nó trợ cho pháp xuất thế gian. Còn cái nhân thừa của Khổng Giáo á, sau này mà thành thầy tổ rồi đại hưởng hoàng quang, những kiếp sau đó là cái thiện của thế gian pháp. Thành nên nếu mà mình công kiếp này mình hưởng được á, thì kiếp sau á thì nó làm cho mình là có thế lực, có cái năng lực lớn, có hạnh phúc lớn trong cái thế gian. Nhưng mà có thể là mình nhân trong kinh điển nó nói đó, như thành ra cái quả cái thứ ba. Thực Phật giáo đúng nghĩa Phật giáo đó không bao giờ sanh ra quả cái thứ ba được, là cái nhân này, cái nhân để mà sau này gặp được cái pháp kia, nó thường thường là nó trợ cho mình, để cho mình phát tâm mình đi. Thành ra cái giới chỉ không giới không uống rượu của đạo Phật á, nhưng mà cái giới đó nó cực kỳ nó hay, bởi vì không uống rượu cái tâm nó rất là minh mẫn, nên những đời sau có khuynh hướng là muốn đi tới đâu mà. Còn tất cả chưa một thấy một cái tôn giáo nào, một cái tôn giáo nào ngay tôn giáo luôn nha. Cái Khổng Giáo đó thì nó thực sự nó nằm trong nhân thừa thôi, những tôn giáo khác đi tới nhân thừa nó vẫn không có dính vào cái giới uống rượu. Cái giới rượu mặc dầu là một cái giới thực sự là nó không phải là cái ác, nhưng mà cái đó là nó làm cho người ta u mê lú lẫn, rồi chấp trước đủ thứ hết trơn. Thành ra Phật đặt ra rất là hay. Thành ra mình phải nói là cái cú cánh của nhân thừa Phật giáo nó viên mãn hơn toàn bộ hơn tất cả. Thành ra cái thiện đúng nghĩa của đạo Phật á, Phật nói nào tới giờ ta chỉ nói nhất thừa. Phật còn không nói ta từ chưa nữa, nhưng sau này là tại vì cái này thích hợp loài người nên thừa. Thành ra cái nhân thừa đó là mục đích để đi tới nhất thừa, nó là cái nhân chủng tiềm tàng đi nhất thừa. Còn cái thiên thừa đó là cái nhân chủng tiềm tàng để đi tới nhất thừa. Thanh nhân thừa đó là một cái căn bản để đi tới cái nhất thừa. Thành ra tất cả đều là thiện thôi chứ thật sự, nhưng mà đều là những nhân chủng tiềm tàng, cái hàm ý của Phật dạy cho mình từ từ. Dạy cái người đó không có thể một đời nào chưa có phát tâm lớn, nếu mà dạy được cái pháp thanh nhân hay là dạy cái pháp Phật thừa họ đi không được. Phật dạy cho cái nhân thừa, nhưng cái nhân thừa đó nó đã hàm cái chủng tử của nhất thừa rồi. Còn trong tất cả những đồng nhỏ khác đó, cái thiện của nó đó là cái thiện thực sự đó, cái thiện của viên mãn. Cái thiện chẳng hạn như Khổng Giáo đó, cái thiện của nó là nó sanh ra nhiều cái hại lắm, sanh ra đời sau này là bị cái hạnh phúc còn quên hết trơn, làm bậy làm bạ rồi bắt đầu ra tọa lạc, nó không đúng theo cái tinh thần. Thành ra ở đây đó, thành ra phải nói là về Phật đã cõi mình đó, thì dùng tất cả cõi mình lại cõi ác nhiều lắm. Thành ra Phật đặt ra cái nhiều giới, nhiều thiện để cho mình thăng tiến được. Mục đích gì? Bản bài Phật nói rõ là mục đích tất cả ta dạy cái gì thiện dạy ác là mục đích người ta để dẹp tan cái khổ của sinh tử, chứ không có mục đích khác. Phật nói là cái Phật ra đời là muốn giải thoát chúng sanh khỏi sanh lão bệnh tử. Chính sự ông ra là bốn cửa phòng, ông phát tâm đi tu thì cũng gì cẩm gì muốn thoát sanh, cho là sanh lão bệnh tử. Thành ra cái lối mà khi mà ông đã muốn thoát sanh tử không bao giờ dạy cho ông gì một cái pháp nào hết trơn á, để cho gì trở lại trong sanh lão bệnh tử đó. Thành ra cái pháp ngay cái pháp nhân thừa Phật dạy của quý vị cũng là một cái chủng tử để sau này quý vị thoát khỏi sanh lão bệnh tử, chứ không phải là để đi dạy cho quý vị để trở làm người.
Nhưng mà trên căn bản đó, tại vì mình còn sanh lại làm người, nên nói là pháp này chỉ làm người chứ không phải. Trong bóng nó đã hàm ý của cái chủng tử, hàm ý như thế là không sắc sanh, không là như kia, đã hàm ý của chủng tử vô lậu rồi. Chủng tử nó diệt tham, diệt thân, diệt si rồi. Cái ngày như bên tiên gia nó cũng không sắc sanh, nhưng mà cái không sắc sanh đó là cái bị bản ngã thôi, nó bị diệt cái bản ngã thôi. Còn cái này của đạo Phật không sắc sanh, của đạo Phật là không sắc sanh trong cái vấn đề đó là trừ tham. Thành ra cái tham không tham gia của những cái phòng khách tiên gia đó, không sắc sanh của tiên gia đó thì không sắc sanh khi nào người ta không đối kháng với mình thôi. Ở tiên gia hai bên đánh lộn nhau hoài à. Hồi xưa cứ như mình coi chuyện Phong Thần á, xiển giáo truyền giáo của tiên gia là nó mới đập vô túi bụi thôi. Vô đó lập trận này nó giết nhau quá tờ, nó cảm gì nó tiên gia rồi nó luyện như đầu cung tiên kiếm gì nó làm túi sữa. Thành ra tôi nói là cái thực sự là cái những cái giới họ đặt ra nó thực sự nó vẫn dính, nó vẫn còn dính mắt chứ không có hoàn toàn viên mãn. Chứ cái Phật nó thực sự cái gì nó thực sự nó viên mãn lắm. Thành ra thực sự á, tại vì học giới không có rõ, trong giới rõ nó nói là cái giới sát mà đạo Phật đặt ra đó mục đích là ngăn tham, ngăn cái tâm tham, tham cái tâm sân. Thành ra cái đối tượng của giới sát á là tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh hữu tình, còn kiến còn gì mà gì thấy được á đều cấm hết, không có cho. Mới đó nói đó thì không có một cái điều nằm ở nữa, nó là con kiến nhỏ quá cho giết hay là này kia, con nào gì thấy được nghe được thì có tiếng của nó ha, là không được quyền giết. Bất kể phạm tội, nghĩa là trong giới sát bị phạm, cái giới sát không dừng nản phải sám hối. Vì không có vụ con nào nhặt nhỏ đủ nó cắn mình đập chết nào sao không có, đó là đập chết là mang lỗi là cho xong vậy. Ai vô tình mình phủ nó chết á thì thực sự cái nghiệp đó rất là nhẹ, tại mà không có cố ý, nó thiếu cái chi để mà thành tội nặng. Nhưng mà cái gì đối tượng của cái giới sát là phải như vậy đó. Tại vì cái mục đích Phật là để cho mình thoát sang luân hồi, nhưng Phật không cho mình một quan cái nào để nó kéo mà lại được hết trơn, rõ ràng vậy. Thành mặc dù nó giữ thì nó giữ mệt hơn tất cả khác, nhưng mà giữ được thì nó rất là buộc bố nó trợ cho con đường giải thoát đạo mình rất là mạnh. Nó kiếp sau mà tu mà không có ai quan cái thì giờ tu lắm phải không? Thành nó tất cả, tao nói bởi vì trong kinh điển nó nói ta mục đích đó, ta dạy về tất cả các thừa thiện công kích ác, vào thấp vào cao, vì mục đích là dẹp tan cái khổ sinh tử. Thành ra kinh giáo liên qua Phật nói là hồi đó nào tới giờ ta dạy cái gì, ta dạy nhất thừa ha. Nhưng mà cái chủng tử này nó chậm thôi, vậy mình thấy còn sanh là trong cõi người. Thành ra cái gì tưởng nó là cái thừa này là chỉ là nhân thừa thôi, chứ thực sự không phải. Nó đều là những cơ bản, những mầm móng để mà nó cái gì để giúp khỏi cái sanh tử, khiến cho ông đạt được năm đức. Tức là năm ức, tức là năm cái điều mà không có sắc sanh, không có kia tầm trừ được tham, trừ sân, trừ si này kia đó, trừ ngã mạn, trừ nghi ngờ, trừ tà kiến, vân vân, đạt được niết bàn. Thành ra toàn bộ cái pháp của Phật á, chỉ có một cái là từ nhân thừa đến thiên thừa đều là cái chủng tử, đều có nhân tử để từ từ cái gì đạt niết bàn, không có pháp nào nó không có công năng đó. Thì cái này đó đương nhiên là mình phải thấy đúng, là tại vì Phật á, trong kinh cũng đã nói Phật ra đời là vì muốn là muốn chúng thành nhập vào cái kiến của Phật, nên Phật cũng là giải thoát, hay là vì Phật ra đời đó vì muốn chúng thành được an lạc lúc ráo thì cũng là giải thoát. Phật ra đời đó vì muốn làm cho cái sanh lão bệnh tử nó không, chúng sanh không nhớ mắt trong sanh lão bệnh tử, nó cũng giải thoát, cũng giải thoát. Thành ra khi mà cái đó là cái thực gia là vì lý do đó nên thành ra kinh điển Phật, dầu Phật dạy từ cái thừa thấp thừa cao đều nhằm mục đích để nó phát triển cái đó, nó phát triển cái đó trong tương lai. Cái gì theo đúng đạo Phật thì tương lai nó sẽ phát triển cái đó cho cái gì, giờ cái gì sẽ giải thoát. Là cái thiện của đạo Phật nó đặc biệt như vậy. Sau khi ta bát nê hoàng tức là nhập vào cái niết bàn đó, thì kinh đạo dần diệt mất. Tức là những kinh, tức là những giáo pháp, những kinh bị ghi ra, đạo là những phương pháp. Phương pháp thì đôi lúc thì ghi ra, đôi lúc thì chỉ truyền miệng vậy thôi. Dần diệt mát. Nhân dân xỉm ngụy lại làm các điều ác. Xỉm tức là công queo, ngụy tức là giả trá. Tức là không cái tăng tâm, không có dùng cái chánh tâm, không có dùng cái trực tâm, không có dùng cái thành tâm, mà xài những cái điều xỉm ngụy, lại làm các điều ác. Cái điều ác là cái điều mà theo nãy mình nói rồi, cái điều mà ngăn cản con đường thánh đạo. Thì cái ác cánh mà dễ thấy nhất là nằm trong giới á, cái gì mà giới cấm á thì đúng nghĩa là ác thật. Còn một số cái ác thì nằm trong kinh, như giải đãi nó cũng là một loại ác. Trong kinh thì nó dạy mình cách mình chống giải đãi. Phóng dật cũng là một loại ác, trong kinh nó dạy mình chống phóng dật. Ví dụ gì, vô tàm không có mắc cỡ là một điều ác. Tại cái thì một số nằm trong kinh, còn trong cái ở ngoài đó, ở ngoài mà cái hình thức mà thân khẩu mình dễ làm nhất đó, thì nằm trong giới. Thành ra đi vào đạo á, thực sự đi một tiếng cái này là mình nên luôn luôn để tâm, tham là cấm, phải có cái tâm gọi là chí thành và chất trực, cái tâm đó mới đi đạo được. Không những cái gì đi đạo Phật mà đi đà ba môn, đi tiên gia gì nó đều cần cái tâm đó hết đó. Cái tâm đó đi đạo mới thành. Chỉ thành là chấp tịch, tức là ngay thẳng, không có cong queo. Ngay thẳng thì nó mới tiến được. Cái tâm queo là cái tâm thế gian, cái tâm đó là cái tâm nó đi hoàn toàn là ngược đạo 100%. Thành ra cái nói là cái người mà muốn đi đạo được không á, là ông thầy phải check được cái tâm trước. Nếu mà cái tâm nó vô đạo mà vẫn còn cái tâm xỉn nguy thì ông thầy phải bỏ thời gian sửa. Thực sự ra cái đạo Phật á là nó ai nó cũng nhận hết á, rồi nhưng mà nhận cái người mà cái tâm không trúng thì ông thầy phải bỏ thời gian để sửa cho cái tâm đó, sửa cho nó có cái tâm đó rồi đó thì bắt đầu giảng đạo đó thì nó đi mới tiến được. Còn mấy cái tiên gia là mấy kia đó mà tâm bị xúc khiểm á là không bao giờ nhận nha, nó bỏ gì chờ nó nhận nó sửa đâu. Mấy cái đó là nó chọn đệ tử, chọn đệ tử lắm, thành nó ở người nào phải chí thành, phải chấp trực, phải như là có một cái nó gọi là đầy đủ phước báo có thể tu tiên được thì nó mới nhận. Thành nó tiên gia nó nhận đệ tử rất là khó. Trong khi đạo Phật á, vì cái tâm từ bi thì ai cũng nhận. Thành ra như ông thầy cũng như pháp bồ đề tâm vậy đó, thành ra đệ tử mình nó đầy đủ những cái xấu vô trên đó. Mình nhận nhưng mà tìm những cái phương cách, những cái phương tiện từ từ sửa tâm đệ tử, khi nào nó có cái chính chí thành chấp trực này kia đàng hoàng rồi đó, nó gọi là trực tâm đi đạo. Trực tâm là đạo tràng mà trong kinh Như Ma Cập nó nói trực tâm tức là đạo tràng. Thực tâm là đạo tràng chứ Phật đạo tràng tức là gì? Tức là cái đạo tràng tức là cái cũng như là cái đạo tràng hành đạo á, mình vào đó mình vô cái đạo tràng đó là mình thành đạo. Thành nó là trực tâm là đạo tràng của chư Phật trong cái kinh Ma Phật á. Thành ra quý vị mà muốn đi đạo Phật được là phải bắt đầu bằng chí thành. Tại vì là đi bằng Phật đại thừa đó mà không có chí thành thì không vào được, tại vì Phật đại thừa nó vượt ngoài cái tư tưởng của mình, nếu mà không có sự chí thành thì mình sẽ không tin. Thành nó chí thành, thứ hai là cái tâm đắc tịch là ly đạo, đi đạo vô là làm đi, nếu chí thành như là nhờ cái chấp trực vậy đó, thành ra nhiều khi đi mình đi cái đạo nó không nghĩa là bị trở ngại thì mình biết liền, chứ mình không có gì cái bản ngã mà không trở ngại, mình muốn nổi với anh thì mình giấu cái đó đi, mình nói cái gì cũng không hiểu, thành nó tá nguyện như không, tá nguyện thì pháp không có tiếng. Nhờ cái chấp trực đó mình thấy trắc bò là biết mình trắc bò, mình biết dở để mình tiếp. Còn cái người mà tá nguyện đó cứ giấu giếm, tại vì có cái bản ngã giấu giếm, mà giấu giếm sao tiến được. Trong đạo là đại hiểu pháp môn nó cho mình tiến, mà tại vì chính cái sự giấu giếm của mình không nhất thực á, mà mình bị chết ngay cái mình tự đào thải mà giữ mình. Thành nó muốn đi là đạo nào nó cũng cần hai cái này, tại vì cái đạo nào nó nhận đệ tử, nó muốn đệ tử nó tiến không à, chờ đọc có chọn lựa hay không chọn lựa, đều có muốn cái đệ tử mình tiến. Thành hai chữ mà cái chí thành chấp trực này đó, hay nó gọi là thực tâm á, thực tâm á. Ừ. Thực tâm với chân tâm là khác hai cái đó vậy đó, thì nó cần lắm. Có gì mà muốn đi con đường đạo này đó, phải làm sao làm cái tâm đó mình luôn luôn sẽ khác. Nếu mà thấy cái tâm đó nó không có đúng rồi kia là mình, nếu mình ngại ngùng với động đầu thì ai cũng có bản ngã đó. Cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Còn khi người chắc trực lúc đó họ hết sợ rồi, họ phải như là rước bao nhiêu chúng mà mình đem cái tội mình ra, mình gọi là bố tá tác, mình đem ra mình trình với chúng thì sức mấy ai dám. Chứ hạn như mình tu mấy chục năm rồi, những cái tội mà cái giới đó bây giờ mình trình cho chúng, hỏi mình quê không, cái tâm nó đi là mặt không được, bởi vì khó tâm nó đi hoài không tắt là lý do đó. Còn nếu mà khó là tội nhỏ mà trước chúng có thấy mắc cỡ mà phải nói ra hết thì mấy người đó đi hơi dễ đó, cái ngã họ không còn nữa. Thành nào xưa Phật mới bắt sám hối là bố tát bố tiến tươi lưu hoài lý do đó, mục đích đó để tập cho người đệ tử cái tâm nó phải open ra, mở ra, thì nhờ cái tâm nó đi thì nó sẽ tiến. Nhưng mà giai đoạn đầu thì phải nói bây giờ cái thời gian sau này nó thiện thượng giai đoạn đầu thì nhiều khi mình cũng ngại thì không được, đi cũng thông cảm, nhưng phải sám hối Phật, chưa dám sám hối với chúng, thời gian sám hối thì lên đi liền á, để sám hối với Phật để tâm clear đi, thật ra Phật có năng lực clear cho con, như từ từ mình phải vượt qua cái đó, phải vượt qua cái ngã mới được, chỉ là chắc định đi pháp tinh tiến lắm. Thì cái đó là cái quan trọng nhất á, từ con đường đi đạo á, mà có cái đó thì tu đạo gì nó cũng mau thành. Nhân xỉu nguy lại làm các điều ác, năm sự đốt, năm sự khổ, càng về sau càng nặng thêm lên. Cái tâm này nó chính cái tâm này đó, nó làm cái chánh pháp mà nhận không có được, cái chánh pháp mà không có tùy thuận được, thành ra mấy cái ngũ thiêu, ngũ thống, ngũ ác càng lúc càng nặng nề. Các ông phải lần lượt dạy lẫn nhau đúng theo kinh pháp của Phật, trọn chẳng được phạm. Đây cái là Phật, là Phật dạy, mặc dầu thực sự kinh Phật chỉ là gọi là quyền pháp thôi, là mỗi cái căn tánh nào hợp á thì cái kinh nó có lực. Nhưng mà ngay trong cái đoạn vô minh của mình á thì chư tổ nói nếu mình chưa có giác, tức là chưa có ngộ tánh á, thì phải nương theo kinh mà tu à. Thì không ngộ tánh rồi đó thì thực sự không cần nữa. Ngộ tánh á, thành ra phải bắt lập dân tự giáo hoàn biệt liền này nói cho mấy người ngộ tánh. Rồi đang tu mà chưa ngộ tánh á là phải theo làm thầy của mình, nó hướng dẫn mình tu, hay là phải theo kinh sách tu thì nó ăn chắc. Thì sách nó vẫn là cái thiện, mặc dù cái thiện đó là cái thiện quyền phương tiện, nhưng mà tương đối nó vẫn là cái thiện. Có một cái đó, nếu mà cái hỗn hợp căn bản thì cái pháp đó tu đâu thành đó. Nhưng mà cái nhân chủng nó vẫn là cái thiện. Thành ra nó, mình tại vì mình chưa ngộ tánh nên mình không có quyền chuyển được, mình đành phải chấp nhận con đường đó. Còn như ngộ tánh thì đi nhảy thì được, coi như là lục lỗ quan năng. Còn không ngộ tánh là đi tiệm, cũng như là thành thằng tú, thì cuối cùng thì mấy người nó đều có